Chủ nhật thứ năm mùa chay, chủ đề: Thiên Chúa luôn mời gọi con người hướng về tương lai. Nhìn lại lịch sử ơn cứu độ, chúng ta thấy luôn có sự đối nghịch giữa Thiên Chúa và con người. Trong khi Thiên Chúa muốn con người tuân giữ lời người để được hạnh phúc, con người lại bất tuân phạm tội, để rồi phải chịu đau khổ và chịu chết. Trong khi Thiên Chúa luôn tìm mọi cơ hội để đưa con người trở về, con người lại tìm cách đóng mọi cửa để anh chị em mình bị giam giữ trong tội. Trong khi Thiên Chúa luôn hàn gắn, chữa lành và khơi niềm hy vọng được sống, con người lại tìm cách gây chia rẽ, hủy hoại và gieo đau thương chết chóc. Các bài đọc hôm nay muốn nói lên tình thương vô bờ của Thiên Chúa dành cho con người qua các việc người làm. Trong bài đọc 1, tuy con người xứng đáng với mọi hình phạt trong nơi lưu đày, Thiên Chúa vẫn luôn mời gọi con người hướng về tương lai. Ngài sẽ cho họ có cơ hội trở về quê hương như đã từng đưa cha ông họ vượt biển đỏ để ra khỏi đất nô lệ Ai Cập. Trong bài đọc 2, tuy con người phải chết vì đã không giữ lề luật của Thiên Chúa, Ngài đã cho Đức Kitô, người con của Ngài, xuống trần để đền tội thay cho con người. Nhờ sự hy sinh của Ngài, các tín hữu được trở nên công chính và hy vọng sẽ được phần thưởng là cuộc sống đời đời. Trong phúc âm, một số kinh sư và biệt phái đưa một phụ nữ bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình đến với Chúa Giêsu để bị ném đá. Mục đích của họ là để thử xem Chúa Giêsu sẽ hành xử thế nào. Theo luật Môi-se để ném đá người phụ nữ hay bảo vệ luật yêu thương của Ngài? Bài đọc 1. Các ngươi đừng nhớ lại những chuyện ngày xưa, chớ quan tâm về những việc thuở trước. Thứ nhất, biến cố xuất hành ra khỏi Ai Cập chứng minh uy quyền của Thiên Chúa. Người Do Thái luôn hướng về biến cố lịch sử quan trọng này như một bằng chứng của tình yêu và uy quyền của Thiên Chúa. Mỗi năm khi mừng lễ vượt qua, người cha trong gia đình phải cắt nghĩa tường tận cho con cháu hiểu rõ biến cố này. Mục đích là để nhắn nhủ con cháu đừng bao giờ lãng quên tình thương Thiên Chúa, để chạy theo và thờ phượng các thần ngoại. Thứ hai, Thiên Chúa sắp chuẩn bị cho dân một cuộc xuất hành mới. Mỗi khi người Do Thái bị đô hộ bởi thế lực của ngoại bang hay làm nô lệ tại nơi lưu đày, họ luôn nhớ lại những gì Thiên Chúa đã làm cho tổ tiên họ trong biến cố xuất hành và xin Thiên Chúa lấy tình thương giải thoát họ khỏi thế lực nước ngoài. Bối cảnh chương 43 của sách Isaiah hôm nay là hai cuộc lưu đày của người Do Thái tại Assyria và Babylon. Thiên Chúa gửi tiên tri Isaiah tới với họ trong nơi lưu đày để tăng niềm hy vọng cho dân. Tiên tri Isaiah nói, các ngươi đừng nhớ lại những chuyện ngày xưa, chớ quan tâm về những việc thuở trước. Này, ta sắp làm một việc mới. Việc đó manh nha rồi, các ngươi không nhận thấy hay sao? Phải, ta sẽ mở một con đường giữa sa mạc, khơi những dòng sông tại vùng đất khô cằn. Loài dã thú, chó rừng và đà điểu đều sẽ tôn vinh ta, vì ta cho nước chảy giữa sa mạc, khơi những dòng sông tại vùng đất khô cằn, cho dân ta tuyển chọn được giải khát. Ta đã gầy dựng cho ta dân này, chúng sẽ lên tiếng ngợi khen ta. Có hai mức độ hoàn thành của lời sấm này. Thứ nhất, Thiên Chúa sẽ mở một con đường giữa sa mạc cho dân trở về xây dựng lại quê hương và đền thờ. Tiên tri Isaiah trấn an dân, họ không cần phải tiếc nuối huy hoàng của biến cố xuất hành, vì Thiên Chúa sắp làm những việc lớn lao hơn. Ngài sẽ phóng thích dân chúng, cho họ về xây dựng lại quê hương và đền thờ qua chiếu chỉ của hai vua Sirut và Dariut, là hai vua của dân ngoại Ba Tư. Thứ hai, kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa qua Đức Kitô. Ngài sẽ gửi đấng thiên sai tới để giải thoát họ khỏi làm nô lệ cho tội lỗi. Không chỉ người Do Thái mà tất cả những dân ngoại sẽ nhận ra và thờ lạy Thiên Chúa. Bài đọc 2. Tôi chỉ chú ý đến một điều là quên đi chặng đường đã qua để lao mình về phía trước. Thứ nhất, thẩm định quá khứ. Bối cảnh của trình thuật hôm nay là hoàn cảnh của Phaolô đang bị giam giữ trong tù, có thể tại Ê-phê-sô. Ngài có thời giờ nhìn lại quá khứ, nhìn lại cuộc trở lại trên đường đi Đa-ma-cút và hành trình rao giảng tin mừng. Ngài xác tín hai điều quan trọng trong thư gửi các tín hữu Philip. Thứ nhất, có Đức Kitô là có tất cả. Tôi coi tất cả mọi sự là thiệt thòi so với mối lợi tuyệt vời là được biết Đức Giêsu Kitô Chúa của tôi. Vì người tôi đành mất hết và tôi coi tất cả như rác để được Đức Kitô và được kết hợp với người. Thứ hai, lề luật không làm cho con người nên công chính, nhưng là niềm tin vào Đức Kitô. Được như vậy không phải nhờ sự công chính của tôi, sự công chính do luật Môi-se đem lại, nhưng nhờ sự công chính do lòng tin vào Đức Kitô, tức là sự công chính do Thiên Chúa ban dựa trên lòng tin. Thứ hai, biết dùng thời gian hiện tại để học biết về Đức Kitô. Thánh Phaolô khuyên các tín hữu, vấn đề là được biết chính Đức Kitô, nhất là biết người quyền năng thế nào nhờ đã phục sinh, cùng được thông phần những đau khổ của người, nhờ nên đồng hình đồng dạng với người trong cái chết của người, với hy vọng có ngày cũng được sống lại từ trong cõi chết. Sự phục sinh, Thiên Chúa đã dùng uy quyền làm cho Đức Kitô sống lại vinh hiển từ cõi chết. Đức Kitô là bảo đảm cho sự sống lại mai sau của các tín hữu. Thông phần đau khổ sẽ thông phần vinh quang. Đức Kitô đã phải trải qua cuộc thương khó để đền tội cho con người. Nếu các tín hữu cùng chịu thông phần đau khổ với Đức Kitô, họ cũng sẽ thông phần vinh quang với Ngài. Thứ ba, hướng về tương lai. Con người hành động là cho một mục đích. Vinh quang phục sinh là niềm hy vọng thúc đẩy con người tiến tới. Thánh Phaolô tin chắc chắn, nếu Ngài cứ thẳng đường tiến tới, Ngài sẽ nhận được triều thiên vinh hiển là sự phục sinh mà chính Đức Kitô đang chờ đợi để trao cho Ngài. Hành động nhất tâm tiến tới sẽ giúp Ngài không chia chí vào những chuyện khác, nhưng vượt qua mọi khó khăn gian khổ để đạt tới đích mà Thiên Chúa đã tiền định cho con người qua Đức Kitô. Tuy vẫn còn gian nan dọc đường, nhưng nếu các tín hữu luôn luôn để Đức Kitô làm chủ cuộc đời, Ngài sẽ giúp họ vượt qua tất cả. Phúc âm. Tôi không lên án chị đâu, thôi chị cứ về đi và từ nay đừng phạm tội nữa. Thứ nhất, bẫy răng để Chúa Giêsu phải rơi vào. Trình thuật cho chúng ta thấy các chi tiết của biến cố. Vừa tảng sáng, người trở lại đền thờ, toàn dân đến với người. Người ngồi xuống giảng dạy họ. Lúc đó các kinh sư và người Pharisi dẫn đến trước mặt Đức Giêsu một phụ nữ bị bắt gặp đang ngoại tình. Họ để chị ta đứng ở giữa rồi nói với người: Thưa thầy, người đàn bà này bị bắt quả tang đang ngoại tình. Trong sách luật, ông Môi-se truyền cho chúng tôi phải ném đá hạng đàn bà đó. Còn thầy, thầy nghĩ sao? Luật Môi-se. Gioan cho chúng ta thấy rõ, đây là một bẫy răng của các kinh sư và biệt phái, là họ nói thế nhằm thử người, để có bằng cớ tố cáo người. Theo luật Môi-se, Lê Vi chương 20 câu 10, đệ nhị luật chương 22 câu 22 đến 24. Những người phạm tội ngoại tình đều bị ném đá cho chết. Luật yêu thương của Chúa Giêsu. Họ biết Chúa Giêsu dạy dân chúng về luật yêu thương và tha thứ. Vì thế họ muốn chứng minh cho dân chúng thấy giáo lý Chúa Giêsu dạy là sai trái vì đi ngược với lời luật của Môi-se. Một người sẽ nhận ra ngay Họ đang đặt Chúa Giêsu vào tình thế lưỡng nan. Nếu Chúa Giêsu nói không được ném đá, hòn đá của họ sẽ ném trên Ngài, vì dám xúi dân chống lại luật Môi-se. Nếu Chúa Giêsu cho phép ném đá, luật tha thứ và yêu thương của Ngài sẽ trở nên vô hiệu, vì Ngài dạy một đàng làm một nẻo. Họ tin chắc Chúa Giêsu sẽ không có lối thoát. Chúng ta hãy xem cách xử thế khôn ngoan của Chúa Giêsu. Thứ hai, luật yêu thương toàn thắng. Giây phút xét mình cần thiết, Đức Giêsu cúi xuống lấy ngón tay viết trên đất. Vì họ cứ hỏi mãi, nên Người ngẩng lên và bảo họ: ai trong các ông sạch tội thì cứ việc lấy đá mà ném trước đi. Rồi Người lại cúi xuống viết trên đất. Ngài biết gì chúng ta không biết. Một điều chắc chắn, Chúa Giêsu muốn mời gọi mọi người phải xét mình cẩn thận trước khi kết án người khác. Và có thể Ngài soi thấu tâm hồn của từng người để đừng xét mình cách bất cẩn. Khi xét mình, con người thấy mình cũng chẳng tốt đẹp hơn ai. Điều này giúp cho con người dễ thông cảm và tha thứ cho người khác. Nếu mình chưa tốt đẹp, tại sao lại bắt tha nhân phải tốt đẹp? Họ cũng là người yếu đuối như mình mà thôi. Người không thường xuyên xét mình sẽ dễ dàng kết án tha nhân vì họ tưởng là họ tốt lành, hoàn hảo. Thứ hai, Đấng duy nhất có quyền kết án lại từ chối không kết án. Trình thuật kể nghe lời thách thức của Chúa, họ bỏ đi hết, kẻ trước người sau, bắt đầu từ những người lớn tuổi. Sau cùng chỉ còn lại một mình Đức Giêsu và người phụ nữ thì đứng ở giữa. Người ngẩng lên và nói: lạy chị, họ đâu cả rồi? Không ai lên án chị sao? Chị trả lời: thưa ông, không có ai cả. Đức Giêsu nói: tôi cũng vậy, tôi không lên án chị đâu. Thôi chị cứ về đi và từ nay đừng phạm tội nữa. Giây phút đối diện với Chúa Giêsu chắc chắn sẽ khắc sâu một kỷ niệm khó quên trong tâm hồn người phụ nữ. Đây là người duy nhất có uy quyền kết tội, lại từ chối không kết tội chị. Ngài mở ngỏ ngưỡng cửa tương lai và mời chị bước vào. Ngài như thầm bảo chị: tuy tội chị phạm đến Thiên Chúa và tha nhân, nhưng người chịu thiệt hại nhất chính là chị. Hãy lợi dụng cơ hội tha thứ để sửa mình và làm cho cuộc đời của chị tốt đẹp hơn. Chúa Giêsu đã chứng minh luật yêu thương tha thứ của Ngài chiến thắng khải hoàn trên luật Môi-se, vì luật yêu thương đưa về cho Thiên Chúa một người con tưởng chừng như đã mất, trong khi nếu theo luật Môi-se chắc chắn sẽ để lại một xác chết. Thiên Chúa chẳng vui gì khi thấy một người con của mình chết, nhưng Ngài nhảy mừng khi thấy một người con biết ăn năn trở lại và được sống. Áp dụng trong cuộc sống, Thiên Chúa phải sửa dạy chúng ta bằng đau khổ, nhưng Ngài có uy quyền trên mọi quyền lực thế gian để phục hồi địa vị làm con nếu chúng ta biết thành tâm trở về với Ngài. Hãy để Đức Kitô làm chủ hoàn toàn cuộc sống chúng ta. Ngài sẽ giúp chúng ta vượt qua mọi gian khổ trong cuộc đời và sẽ ban cho chúng ta triều thiên vinh hiển là cuộc sống đời đời. Chúng ta hãy thường xuyên xét mình thay vì phí thời giờ để xét đoán tha nhân. Người năng xét mình sẽ có cơ hội thăng tiến bản thân, dễ dàng tha thứ cho tha nhân và được Thiên Chúa xét xử khoan hồng trong ngày trung thẩm. Amen.